là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư giảng dạy cho chúng ta hiểu rằng hồn là đạo, xác là đời. Phần hồn sáng suốt thì phần xác được nhờ đỡ rất nhiều, không ôm giữ và đòi hỏi đủ thứ, biết lo xây dựng trong chu trình tiến hóa thì mới thật sự giải khổ cho chính mình. Muốn giải khổ phải biết đường đi, không biết đường thì chỉ tạo thêm khổ mà thôi. Chúng ta không nên chỉ lo cho cái xác ấm no mà không biết tu lo cho phần hồn. Cho nên phải có pháp để hành thì mới có thể dẫn tiến tâm linh. Người đau khổ tâm tối không khác gì người bị giam trong ngục tối, không phát triển được, khi vui, khi buồn, bất thường. Cho nên, chúng ta phải cần có pháp, để thực hành tu luyện thì mới giải được khổ, đạt được thanh nhẹ và sáng suốt. Sau đây, xin kính mời quý vị lắng nghe một trích đoạn bài giảng Minh Tâm Thiền Giác của Thiền sư Lương Sĩ Hằng ngày 6 tháng 3 năm 1983.
Palawan ngày 6 tháng 3 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay là Chủ nhật, cũng là buổi thiền sinh của chúng ta. Trong một kỳ viếng thăm tại tị nạn Palawan hôm nay, chúng tôi rất hoan hỷ được thăm tất cả các nơi trong trại, các tôn giáo, các tổ chức trật tự của trong trại tị nạn. Số người đã giảm xuống còn 3.100 người thay vì 6.400 người như kỳ trước. Có một buổi nói chuyện, chúng tôi rất thông cảm và đồng bào đông đảo cũng đã thông cảm với chúng tôi, nghe qua những gì chúng tôi được biết trên đường du thuyết vừa rồi ở các nơi và những tin tức xác thực như chúng tôi đã nghe và thấy. Mọi người cởi mở vui vẻ và hiểu rõ vị trí của chính mình. Chúng ta ra đây phải tự thức học nhẫn học hòa, cho nên mọi người đều vui vẻ và đồng ý trong dung điểm đó. Thuốc suốt thời gian viếng thăm và đem chút quà tặng cho tất cả đồng bào, mọi người đều tỏ vẻ cảm ơn và thương yêu xây dựng, thấy rõ chúng ta là con một nhà, còn có đấng tạo hóa, còn có thượng đế, cần xây dựng tình thương và đạo đức hơn. Khí giới đó là khí giới sắc bén và đạo đạo bất diệt. Cho nên mọi người đều đến dự sắc đồng đạo. Trong đó chúng tôi đã học hỏi không ít. Mỗi người có một tánh tình khác nhau, có một sự động loạn và cũng có những sự thành tựu. Những người biết sửa mình để tiến, biết sửa mình để sống trong lễ sống hiện tại, như trong thanh cảnh của trời Phật đã ân ban, đã có trong một hơi thở tự do nhẹ nhàng, trong đó có chúng ta. Và mọi người cũng ước mong sớm được đến đệ tam quốc gia và để xây dựng lại cuộc đời mới, lo chung lo học hỏi để mong tương lai đáp ứng những gì đã hứa ở quê nhà và những kẻ thân yêu của chính mọi cá nhân. Một việc làm rất bổ ích và một sự học hỏi vô cùng tiềm tàng trong khả năng của loài người, của những người đồng hương của chúng ta, vẫn đi khắp các nơi và vẫn học hỏi không ít. Nên chúng tôi cũng mong rằng Thượng Đế ân ban cho tất cả những người đó càng sớm càng tốt được đến nơi đại tam quốc gia và gắn liền tình thương giữa người Việt Nam và Việt Nam càng ngày càng lớn rộng hơn và càng lo hướng về con đường tu học. Ngày hôm nay những người đó thật sự là những người đã vượt biên và đi ghê khổ cực, qua cơn khảo đảo, sống trong cảnh bất ngờ, nhưng mà nhờ thiên liên, nhờ bề trên đã diệu tiến cho họ đến nơi ổn định hơn và mong sẽ được càng ngày càng ổn định. Một niềm tin vô cùng của những vị đó hiện tại đang ở Palawan, ở trong khu nhà lá mát mẻ, rất có trật tự. Công lao của cao ủy rất nhiều, xây dựng và đã đóng góp lo lắng cho họ mỗi ngày có ăn, có được trị bệnh. Nhưng mà lòng mong muốn của con người muốn làm sao mình làm ra tiền và làm có một việc tốt cho chính cá nhân và cho tất cả mọi người ở tương lai. Cho nên nhiều khi cũng cảm thấy thiếu thốn vì sự mong muốn chưa được toàn đạt. Cho nên trong đó luôn luôn có sự thắc mắc. Qua những lời phân giải và tâm trạng của chính cá nhân tôi cũng như những tâm trạng của những người hiện tại, chúng tôi cũng là một con người tị nạn, chúng tôi cũng là con người đau khổ, và chúng tôi đã hòa tan trong đau khổ và sống trong sự đau khổ và tìm ra được hạnh phúc trong sự đau khổ. Cho nên chúng ta là con người được đi trước, bước học trước, và chúng ta là người tu, đương nhiên chúng ta phải chấp nhận sự khổ và học khổ, hòa tan trong khổ để chúng ta mới thấy khả năng sẵn có của chính chúng ta. Rốt cuộc bao nhiêu sự không bằng lòng trong mê chấp của chính mình, tưởng cho mình là hay là giỏi, là thông suốt hơn người khác, nhưng mà rốt cuộc chúng ta cũng phải bằng lòng và chấp nhận để thuận tiến mới là thành đạt. Cho nên bản chất của mọi người đều có sự phản kháng bất chính trong sự tâm tội, cho nên tạo ra những sự đổ vỡ và không tiến qua được. Cho nên chúng tôi thấy rằng mỗi cá tánh từ trong tâm tối và sẽ đi học tới sự sáng suốt vô cùng là vậy. Ngày hôm nay chúng tôi học không ít, đi các nơi khắp thế giới, chúng tôi được qua những nơi và những trình độ khác nhau, những tánh tình tâm tối khác nhau và những tâm tình sáng suốt vô cùng, chúng tôi cũng được học, được nghe được sự dạy bảo đó, và chúng tôi chấp nhận học để tiến. Các bạn hiện tại lo tu hàng tuần cũng vậy, chấp nhận trong lúc không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Tại sao nói không bằng lòng cũng phải bằng lòng? Là trong lúc các bạn đang thiền đây, vạn linh trong đó không bằng lòng, nó đòi ngày chủ nhật là phải đi chơi, phải vui, phải cờ bạc, phải đủ thứ, phải làm chuyện hữu ích hưởng thụ. Nhưng mà ngày nay các bạn hy sinh tất cả, xóa bỏ tất cả những sự buồn phiền mà trở về với căn bản sáng suốt của các bạn, ngồi một chỗ để lập lại trật tự thiền gia đó. Vạn linh không đồng ý, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng đồng ý, mới thấy rõ chủ nhân ông là sáng suốt. Chủ nhân ông lựa chọn một con đường duy nhất rõ rệt là người tu thiền. Cho nên càng ngày quý vị càng học thiền, các quý vị càng thấy rõ cái cơ duy nhất trong tâm thức của quý vị là điều cần thiết. Nhưng mà quý vị phải đi, quý vị phải tiến, quý vị phải lạc, quý vị phải hành, không ai lạc giúp cho quý vị được. Cho nên chúng ta đồng hành tương ứng, đồng khí tương cầu, là chúng ta bằng lòng ngồi thiền để mở tâm thức sâu rộng hơn, làm việc du dương sáng suốt hơn, hòa cảm với cả cả không vũ trụ, chứ chúng ta không làm chuyện lắc nhắc và không có kết quả ở tương lai. Tôi đã nói rằng trong tưởng có cái tưởng, trong lúc các bạn suy nghĩ cái gì, người thanh cao của các hơn các bạn là đã hiểu trình độ của các bạn rồi và biết các bạn sẽ làm những việc. Người mẹ thấy đứa con cục cửa là người mẹ đã biết đứa con muốn làm gì. Đó mới thật sự là một từ mẫu. Thì chúng ta từ đây, chúng ta thanh nhẹ phần hồn, chúng ta sáng suốt, thì trong cơ tạng chúng ta có gì nhúc nhích cục cửa là chúng ta biết nó sẽ đi đến đâu. Vì phần sáng suốt cho chúng ta đang theo dõi và đang bao trùm nó và đang xây dựng cho nó. Cũng như quý vị đừng ăn một miếng, một món gì vào miệng thì quý vị biết rằng nó sẽ đi đến đâu, kết quả nó ra thế nào. Đó chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta là chủ trị, mà sự sáng suốt là chủ trị. Chúng ta mới xác nhận ta là một linh căn tại thế, mà linh căn này cần tiến hóa, cần học hỏi, cần khai triển, cần xây dựng, cần hòa đồng, không phải cần ở trong cái thức eo hẹp nữa. Vì chúng ta từ eo hẹp mà ra, chúng ta không có trở lại với sự eo hẹp nữa. Cho nên chúng ta phải tới chiều sâu, chúng ta phải nới rộng, chúng ta phải đi tới cái thức vô cùng. Cho nên cả không vũ trụ hỏi có cần chúng ta không. Nếu không cần chúng ta đâu có nuôi dưỡng, đâu có phụng dưỡng chúng ta. Từ giờ phút khắc để xây dựng cho tâm linh chúng ta tiến hóa. Vậy chúng ta có cần càng không vũ trụ không? Điều đó nếu quý các bạn thấy rõ rằng càng không vũ trụ cần các bạn và xây dựng cho các bạn, thì các bạn phải cần càng không vũ trụ đồng tiến, càng ngày càng nới rộng hơn. Đó mới là xây dựng ý chí của Thượng Đế. Cho nên ý chí của Ngài đã ban bố cho chúng ta không ngừng nghỉ, không giờ nào bỏ chúng ta, mà chính chúng ta đã từ bỏ Ngài. Tự cao, công cao ngã mạn, công cao ngạo mạn, và cho ta là hay, cho ta là hết mức, cho ta là có sáng kiến tốt đẹp hơn người khác. Đó là một sự bê trễ và không có tin được. Cho nên chúng ta phải thấy rằng bề trên đã ân ban cho chúng ta, ân ban chúng sanh mọi nơi mọi giới không ngừng nghỉ, đầy đủ không thiếu thốn. Nhưng mà vì bản chất tâm tối của con người từ khước và không chấp nhận học hành, chê thì có, nhận thì không. Phải lỗi tại ai? Phải lỗi tại hành giả không? Lỗi tại linh căn xuống trần không thuận ý thiên cơ và không học hỏi thì làm sao có tiến hóa? Cho nên bề trên giáo dục chúng ta luôn luôn sáng suốt, luôn luôn chúng ta thấy sự tự nhiên hiện tại, một cơn bão tố, một cơn giông tố đem lại gì? Đem lại sân nộ. Mà sự sân nộ đã làm gì? Để mở tâm mở trí, thấy chúng ta sau một cơn bão tố như thế đó, một cơn sân nộ như thế đó, có độ chúng ta không? Chúng ta có bình tĩnh thì chúng ta mới thấy rõ rằng Thượng Đế đang phân giải và đang thử thách và đang cho chúng ta thấy rõ niềm tin sẵn có của chính mình và xây dựng cho chính mình. Đi tới luật quân bình thì chúng ta tự nhiên không có gì động loạn trước cảnh động loạn. Đó chúng ta mới là người tu. Xưng danh tu mà thiếu tu làm sao tiến hóa nổi? Xưng danh tu là phải chấp nhận để tu bất cứ nghịch cảnh nào đến với chúng ta. Cho nên kỳ đi này chúng tôi học hỏi rất nhiều. Các nơi các giới không có thì giờ nói chuyện với tôi và không có dịp được trình bày nhiều việc trong tâm thức của họ, nhưng mà đôi mắt của họ chúng tôi cũng cảm nhận được, hành động của họ chúng tôi cũng học hỏi được. Vì ý muốn tạo ra hành động, ý muốn tạo ra cặp mắt nghi ngờ của họ, tâm thức nghi ngờ của họ, chúng tôi thấy chúng tôi phải học và chúng tôi phải tránh những cái sự tâm tối đó. Chúng tôi không muốn phạm vào trong cái chỗ tâm tối và thiếu sáng suốt. Chúng tôi muốn làm sao xây dựng cái thức hòa đồng, du dương hòa cảm với các nơi các giới, để mong rằng mọi người sẽ tay nắm tay đồng học đồng tiến và sử dụng khả năng sáng suốt sẵn có của chính mọi cá nhân. Điều đó là điều quý của cả cả không vũ trụ, điều quý của cả nhân loại vạn linh tại thế. Chúng ta là người tu vô vi phải đi vào con đường đó, phải cố gắng vượt qua không không gian không thời gian mới hòa cảm với các nơi các giới. Nếu chúng ta giữ trong cái sự cố chấp
một góc nào, đơn thuần một góc nào, thì không bao giờ chúng ta tiến nổi. Chúng ta chỉ có thụt lùi và tự giam hãm, tự xỏ mũi chúng ta cột vào một cái cây đó thôi. Vì chúng ta ở trong góc của cái thức, chứ không ở toàn diện của cái thức. Cho nên các bạn tu, các bạn thiền, các bạn đưa quy nhất lên trung tâm bộ đầu, thanh khí điển, đó là hướng về thanh giới. Thanh giới không có luật ở một góc, nhưng mà phải đi trò vẹn chân lý cả hai mặt, trực lẫn thanh. Thì lúc đó các bạn mới thấy giá trị, các bạn mới thấy âm thanh của các bạn không phải là của các bạn. Âm thanh của tôi đang nói cho các bạn đây không phải của tôi, nhưng mà cả sự cấu trúc siêu nhiên để đưa cho ra cho tôi có âm thanh truyền cảm cho các bạn, để cho các bạn thức tâm cũng như tôi đã và đang thức tâm. Chúng ta đồng học, chúng ta mới có cơ hội đồng tiên. Nếu chúng ta không bằng lòng đồng học thì không bao giờ chúng ta có cơ hội đồng tiên. Hỏi cái gì qua là một? Tất cả chúng sanh nước lửa gió đất và âm thanh cũng như nhau, có phải hòa là một không? Các bạn bình tâm xét cơ tạng, các bạn có kim mộc thủy hỏa thổ, thì những người con khác có không, con thú có không, vạn linh cũng đang sống trong cái kim mộc thủy hỏa thổ có không? Có phải hòa là một không? Cái câu nói hòa là một chưa ai hiểu cái gì khi mà hòa là một. Khi chúng ta ý thức nguyên năng sẵn có của chúng ta, nguyên lai bổn tánh của chính chúng ta mới thấy hòa là một. Người thế gian trình bày bên ngoài cố chấp, đạo này chấp đạo kia chấp đạo nọ, tánh người này chấp tánh người kia chấp tánh người nọ, ở trong sự tâm tối và tạo thế kẹt mà thôi. Chứ chúng ta mở thức hòa đồng đâu có tạo thế kẹt. Lúc nào cũng trung dung tiến hóa, chẳng phải theo bên mặt và chẳng cần phải theo bên trái. Lúc nào chúng ta đang tiến trong thanh tịnh trung giới để khai triển vô cùng, thì cảnh đời đời bất diệt. Chúng ta không phải suy tính về vật chất. Chúng ta cố gắng tu nhiều, chúng ta ban điểm cho mình. Trên luồng thanh khí điển của các bạn rất quý báu, vô cùng, mới là ban cho tất cả mọi người. Các bạn xách tiền bạc đưa cho người ta không được bao nhiêu, không giúp được bao nhiêu người, mà ở trong chỗ hạn hẹp và không tiến được. Cho nên chúng ta là người vô vi dày cấm tu luyện, vật chất chúng ta thiếu thốn, không đầy đủ. Nhưng mà tâm thức của chúng ta giàu mạnh thì chúng ta có thể giúp đỡ trực tiếp thay vì gián tiếp.
Phần thuyết giảng của thiền sư đến đây xin tạm ngưng. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị lắng nghe bài thơ Áo Giáp Tình Thương của thiền sư Lương Sĩ Hằng qua giọng ngâm của cô Lệ Ba.
Càn khôn vũ trụ tâm linh, quy nguyên thiền giác giờ khuynh đạo trời. Độ tha tự giác cảm an cảm hòa, à ơi thiết tha. Độ đời nằm trong quy luật của trời, thương yêu tha thứ hợp thời đạt thông. À ơi thực hiện khai vòng, nhớ trời thương Phật từ trong ra ngoài. Quý nguyên thức giác hoài hoài, cảm thông chân lý thanh đài từ đi. À ơi dẹp bỏ sân si, dân thân tận độ tùy nghi thực hành, lý trời siêu diệu cảm thanh, bình tâm học hỏi bức tranh của trời. À ơi dùng trí đời đời ban ơn không ngớt, thành thời dung hòa.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị theo dõi buổi vấn đạo của bạn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thầy có một cái câu hỏi bằng tiếng Hoa, con xin dịch lại tiếng Việt, nhờ thầy giải đáp. Làm thế nào đo lường được sự đúng và sai? Làm sao phân biệt chánh và tà?
Đúng hay là sai, người tu đúng nhắm mắt phải thấy sáng, thanh nhẹ. Còn sai nhắm mắt thấy động, suy nghĩ lung tung, cái đó là không có đúng. Cho nên làm pháp luân thường chuyển đúng, nhắm mắt thì nó vẫn sáng. Còn nhắm mắt mà thấy động loạn, ngồi nghĩ đông nghĩ tây, cái đó chưa có đúng đâu. Phải hành pháp trở lại đâu đó nó đàng hoàng. Tại vì mình nôn nóng nó làm mất trật tự. Phải từ từ giải tỏa tâm thân. Sự cấu trúc của chúng ta 7 ức niên mới thành hình tại thế gian. Bây giờ những cái gì phức tạp nó phải nhiều năm mới giải được. Nhưng đêm đêm lo hành trì niệm Phật, mà tưởng để đấng Di Đà ngài cũng có bao nhiêu đó mà ngài thành Phật, thì tại sao tôi cũng niệm bao nhiêu đó mà tôi chưa thành Phật? Tôi phải trì tâm niệm nhiều hơn, vì sự động loạn tôi đã thâu rước không ít. Tôi thâu rước từ giờ phút khắc nhập trí óc của chúng tôi, bây giờ tôi phải giải ra.
Cảm ơn thầy. Còn một câu kế tiếp cũng là bằng tiếng Hoa, con xin dịch lại. Con đã tu được 10 năm nhưng mà tánh tình, tại sao tánh tình con chưa có sửa được? Cảm ơn thầy.
Cái đó là thực hành không có đúng rồi. Phải thực hành nghiêm chỉnh. Giờ giấc tu niệm Phật phải niệm đều, và pháp luân thường chuyển phải làm đúng như sách vở đã chỉ dạy như vậy, thì sẽ đổi. Chắc chắn phải đổi. Tại vì nói tôi tu rồi thì được rồi, tôi không cần làm, tôi ngồi tôi nhắm mắt là được rồi. Tánh tình lúc nào cũng là hung hăng, tưởng mình là giỏi hơn người khác. Mình tu sửa rồi trật tự, rồi mình thấy mình sai, chẳng có ai sai, thì lúc đó mới tiến. Cho chúng ta đúng là không bao giờ tiến. Thấy chúng ta sai mới là tiến. Có sai mới có sửa, không sai lấy gì sửa. Ông thử máy, ông vô, ông dùng cái máy hư, ông mới sửa được. Chứ ông không biết hư chỗ nào làm sao ông sửa được. Thì mình làm chủ cơ tạng này cũng như cái máy, mà nó hư mà mình mới sửa được. Nó không hư làm sao mình có cơ hội sửa. Có cơ hội sửa thì có cơ hội thức tâm và tiến hóa nhanh hơn người thường.
Thưa Đức Thầy, ăn mà không ăn, nói mà không nói mà nói, không tu mà tu vẫn ngộ được điều tốt là sao? Kính xin Thầy minh giải.
Khi thông cảm được nguyên lý của trời đất, không khác gì phi công mà nó bay trên
không trung, qua khỏi không không gian, không thời gian rồi. Đi mà không đi, ý giờ chuyển là nó đi. Cái ý không, ăn cũng ý, đói tưởng đó một nguyên khí của trời đất là tụi nó. Tay tụi ấm, khỏe mạnh. Đó là lấy cái điển của vũ trụ xây dựng cơ thể được bình an. Làm mà không làm, không có điển năng cấu trúc từ siêu nhiên để hình thành trật tự, thì hành văn lôi thôi lũng củng. Mà khi có rồi, viết cũng như không biết, trong 2 giây là viết tràn gian nguyên lý của trật tự, không có sai chạy. Thiền như không thiền, đi như không đi, tâm lúc nào cũng hướng thượng, trên sự sâu rộng triền miên sáng suốt ở bên trên. Thì những người đó mới có tư cách truyền pháp cho thế gian. Chứ mà một câu hỏi tức giận trách móc họ không được. Phải thông suốt tất cả mọi nơi mọi giới mới giải thích được cho người đang chờ đợi câu trả lời.
Kính thưa Thầy, làm sao để con giữ vững lập trường cương quyết tu hành?
Chỉ có niệm Phật là xây dựng được tâm thức cương quyết mà thôi. Thành tâm niệm Phật đi, lập lại trật tự của khối thần kinh mới dứt khoát được mọi việc. Những người bộ lão không có thiền được, chỉ biết niệm Phật thôi. Ngày đêm niệm Phật rồi mở thức ra cũng giảng cho chúng sanh biết rằng đời là tạm, đạo là không, trở về với chất pháp là không, không tranh chấp, chỉ có xây dựng cho chung mà thôi.
Xin Thầy dạy con rõ, con vẫn biết đời là vô thường, nhưng sao tâm con vẫn phiền não hoài?
Phiền não là mình quên là tự chủ. Nếu mà tự chủ được đâu còn phiền não nữa. Tự chủ được, hiểu được nguyên lý liên hệ giữa trời, đất và người, đâu có gì phiền não. Nhưng ngày hôm nay mà mọi người ngồi đây hiểu được trời, đất, người, chúng ta là đại diện trời đất, làm người đàng hoàng, tốt đẹp thì chúng ta đồng an vui, có gì mà phải khổ lo.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là tu rèn nhân nhục.
Diệt dục diệt sân.
Vô vi là diệt dục diệt sân.